Trong thiền sử có câu chuyện vui, các vị có đọc chưa? Thiền sư Vô Căn một hôm nhập định, và ông nhập định lâu quá, thần thức ông bỏ cái hình hài tứ đại này, ông rong chơi đâu đó rất là lâu, cho nên chư tăng rờ lỗ mũi không nghe thở nữa, thấy lạnh, họ khiêng họ bỏ lên giàn quả họ đốt cháy luôn thôi. Cái ông trở về, ông dạo chơi ngao du cho cả tuần, sau đó ông mới trở về, ông thấy hình hài nó mất tiêu, không có đi vô thần thức, không có cái hình hài để đi vô được. Thế là cứ mỗi tối ông cứ kêu nó, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ông làm sùm cả chùa hết, và thiên hạ nói ông thành quỷ rồi, cho nên rất là sợ chư tăng, không ai ngủ được hết. Tối mà nghe cái tiếng kêu rất là thảm não. Giản dị cái điều này thì các vị hình dung ra cái sự thảm não của con người. Ví dụ như mình đậu cái xe ở một cái phố nào đó, đi chợ xong rồi đi ra thấy cái xe mình mất tiêu, thì mình thử hỏi cái là tâm thức mình nó hoảng loạn đến độ nào. Không có người quen để nhờ đưa giùm về chùa, cũng không có tiền trong túi để làm sao đi. Thế thì nó rất là sợ hãi. Mà cái sợ hãi của con người trên nhân gian này tương đối nó ít hơn cái sợ hãi khi thần thức mình rời cái hình hài tứ đại này ra đi, rồi trở về không thấy cái thân mình ngồi đâu nữa để đi vào. Thì Ngài Vô Căn gặp cái tình trạng như vậy, và mỗi tối như vậy ông cứ làm điều như vậy. Bữa nào ông cũng kêu ta đâu rồi, ta đâu rồi. Đi từ chánh điện tới hậu tổ tới nhà bếp, quanh cả chùa hết, nghe cái tiếng ông in ỏi với cái giọng sầu thảm như vậy. Chư tăng sát sơ hết. Rồi tới một hôm có một người bạn đồng tu tới, hỏi chứ hôm nay tôi thấy sao chùa hiu quạnh vậy. Người ta mới nói là Ngài Vô Căn Ngài nhập định rồi đại chúng không có biết, tưởng Ngài chết thiêu ổng rồi, bây giờ mỗi đêm ổng đều về ổng đòi ổng, không biết đường đâu trả ổng. Vị bằng hữu nói để tôi trị cho, bây giờ cho tôi vô cái phòng của ổng, tôi ngủ lại qua đêm. Là đem cái đó một cái mẻ lửa thiệt lớn, một cái nồi nước thiệt sôi để cửa phòng của tôi có cách trị ổng. Thế thì tới khuya Ngài về, Ngài nói ta đâu rồi, in ỏi và thảm não như vậy. Cái ông bạn nói có thể là ông chui dưới đất á. Thì Ngài Vô Căn Ngài biến mất một lúc sau, cái Ngài lên nói ta tìm dưới đất, ta không thấy, không thấy ta đâu hết. Nó nói có thể ở trong hư không chăng. Thì biến mất một lúc rất là lâu, nghe cái tiếng đồng vọng nói ta tìm khắp không gian, người ta cũng không thấy ta đâu hết. Cái vị thiền sư bằng hữu nói có thể là nó ở trong cái lò lửa kia chung rồi đó kiếm. Thì thần thức của Ngài Vô Căn biến mất trong cái đống lửa cháy ngùn ngục kia. Thôi Ngài nói ta kiếm trong đó cô không thấy luôn, nó có thể là nó ở trong cái nồi nước sôi này. Thì ông cũng biến mất trong cái nồi nước sôi một lúc. Ông nói ta tìm khắp trong nồi nước là ta cũng không thấy. Cái lúc bây giờ Ngài mới khai thị, Ngài nói là thần thức của ngươi rong chơi từ Nam qua Bắc, hư không ngươi dạo được, dưới đất ngươi chung vào được, trong nước sôi ngươi vô được, trong lửa cháy rừng rực ngươi cũng đi vào được. Ngươi không thấy rằng có cái hình hài tứ đại thì nó ngăn ngại qua tường qua vách, nó vào không gian không được, chung xuống đất không được, vào lửa bị phỏng, vào nước bị phỏng. Ngươi không thấy cái hình hài tứ đại của ngươi vốn là vật tạm, nó có cùng không, nó bị sinh diệt vô thường. Tâm thức của ngươi rỗng lặng, thần thông diệu dụng, vào nước, vào lửa, vào đất, vào hư không. Thế mà ngươi không tự nhận được cái mà ngươi gọi ta là ai, cái đó là gì, mà ngươi lại tìm chi cái hình hài mấy chục ký lô thúi tha hôi hám giả tạm trong nhân gian. Cái ngày nghe khai thị như vậy, cái ngày trực ngộ. Nếu không phải là ngươi thì lấy ai mà gọi ta đâu rồi. Nếu không phải cái đó là ngươi thì làm sao ngươi biết tìm ra cái hình hài giả tạm chứ. Vậy mà không chịu nhận ra cái thật của chính ngươi, mà ngươi lại tìm một cái để chui vào, chịu đọa đà giữa khổ sở vậy. Cái từ đó biến mất luôn, Ngài không còn hiện diện kêu ta đâu rồi nữa. Tất nhiên cái câu chuyện này ta không biết nó thật bao nhiêu, nhưng mà cái điều đạo lý trong câu chuyện này nó dạy cho chúng ta biết thế này. Dù cho cái lý luận của các cái trường phái triết học bên ngoài nó nói thế nào, nhưng mà thực tế con người ta có hai phần: cái phần thô của hình hài vật lý, cái phần mịn của tâm thức nó ẩn tàng bên trong. Phần mịn này nó có nhiều cấp độ, cấp độ gần với cái thô đó là gì, cũng gọi là ta nữa, đó là cái vui và cái buồn, nó ở khoảng cách giữa tâm bên trong sâu sắc và cái hình thể vật lý bên ngoài. Tại vì cái cảm thọ vui buồn nó là một loại vô hình nhưng mà có thể nhận diện ra được, cho nên ta gọi nó là phần thô của mình. Không biết những cái từ dùng này cái gì có quen hay không. À, ta gọi là phần mờ và cái phần thật á. Dạ, cũng giống như hình thật và bóng mờ vậy đó. Thì cái vui cái buồn á nó nằm ở giữa mé của cái mịn và cái thô. Tại sao ta gọi vui buồn, tức là những cảm thọ nó nằm ở giữa. Thưa, mình giận thì mặt mình đỏ, mình buồn thì nhan sắc của mình ủ ê. Cho nên nó rất là gần với hình thể vật lý, nó tác động thẳng vào hình thể vật lý rất là rõ nét. Cái phần mịn bên trong hơn cái vui cái buồn nữa là sự suy nghĩ. Nó cũng là một loại sinh diệt, cho nên ta liệt nó vào một loại vật thể mịn thôi à. Tại vì cái sự suy nghĩ mình nó có chữ nghĩa, nó hiện hình ra, mình nhận biết được. Cái phần này tinh tế lắm thì ta mới thấy nó hiện ra bên hình thể vật lý này. Cái người họ đâm chiêu, họ suy nghĩ, mình nhìn ra chứ, phải không? Họ có những nét âu lo trầm tư, mình nhận ra được trong mắt của họ, trong mặt của họ. Nhưng mà tinh tế hơn nữa, có những người họ suy nghĩ, ví dụ như các vị đang ngồi đây, đang nhìn lên đây, nhưng mà trong ý thức của các vị nó có một dòng chữ đang chảy qua, tôi không thấy, các vị không thấy nữa, do nó mịn hơn. Cái sự suy nghĩ của ta nó có những cái tầng thô thì nó là hình ảnh, chữ nghĩa, tầng mịn hơn. Nó như sóng lăn tăn, nó đi ngang qua rất là mịn, mà phải những vị Bồ Tát hoặc là những người có công phu thực tập rất là sâu mới có thể nhìn ra cái dòng chảy của ý nghĩ nó đang thầm thì. Thế thì cái phần rất là mịn, tuy nó vô hình nhưng vẫn có sự sinh diệt của nó. Tất cả những cái ấy thì ta gọi nó là phần gì? Cái phần tâm thức ẩn tàng. Cái phần hình thể vật lý này thì nó tụ, nó tán, nó sinh, nó diệt theo với cái chu kỳ sinh diệt rất là cạn mà nhân gian có thể nhận biết được. Rồi cái phần ở bên trong như là tâm thức vui buồn của ta, nó là một loại vật chất rất là mịn, rất là tinh tế. Phần đó nó có khả năng là rời hình hài tứ đại này, nó lững lơ ở cõi trung ấm, nó có thể thọ hưởng được hương vị sắc chất, thức ăn, khói hương, hoặc là năng lượng yêu thương của mình gửi đến nó cảm nhận được, lời kinh tiếng pháp của mình họ nghe được. Ví dụ như có một hôm tôi học lại với anh Minh Thiện, anh nói là thông thường người ta chết tim ngừng đập, hơi thở ngừng thở, nhưng mà thần kinh nó còn sống tới 12 tiếng hay 24 tiếng, quên mất, 28. Thần kinh não mình nó còn sống tới 28 tiếng đồng hồ sau nó mới chịu chết hoàn toàn. Thì trong lúc 28 tiếng nó được nuôi dưỡng, thì ta thử hỏi là nó nghe được không? Thưa, nghe được. Nhĩ căn này tuy đóng lại nhưng mà thần thức bên trong vẫn còn tỉnh để đủ nghe lời thì thầm của người thân nói. Cho nên trong cái quyển gì của truyền thống Tây Tạng này, họ dạy là khi người tắt hơi rồi, nhưng mà chúng ta cũng có thể đọc cái cuốn sách Cẩm Nang về người chết, tử thư á, để cho người kia có thể nghe được và bắt gặp được ánh sáng chói lọi của Đức A Di Đà, của Đức Tỳ Lô Giá Na phóng quang, để họ có thể thể nhập vào trạng thái của vô sinh bất diệt, của trạng thái của Niết Bàn. Và mình nói như vậy để quay vòng lại, thưa đại chúng, là thần thức khi nó rời thân tứ đại rồi, nó có những cái tầng từ thô cho tới mịn như vậy. Thô nhất là cái từng cảm thọ nó có thể hưởng được cái hương vị thức ăn, nó cảm nhận được cái vui buồn của người thân, cái xúc động của người thân, những cái lời nói thầm thì yêu thương của người thân gửi nó nghe được, những lời khai thị của bậc giác ngộ nó nghe được. Rồi rã đi cái hình thể vật chất mịn, nó đi vào cái tầng thâm sâu hơn, lần lần nó mới tới cái tầng tâm thức sáng ngời, đó là tự tâm Phật được. Và khi thần thức rời thân tứ đại, tùy theo cái năng lực tu của mình mà mình xả bỏ được những cái tầng vật chất thô, mình xả bỏ tầng vật chất mịn, xả bỏ cái tầng thâm sâu hơn, tức là cái phần tinh tế hơn nữa, cuối cùng mình mới thể nhập được pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà, cũng có nghĩa là chứng nhập được quả vô sinh. Như vậy thì tùy cái năng lực tu của chúng ta mà ta gột được cái ngã chấp của mình sâu hay cạn, càng gột được cái ngã chấp mà tinh tế bao nhiêu thì người đó chứng nghiệm được niết bàn dễ bấy nhiêu. Và người nào cái ngã chấp họ càng nặng bao nhiêu thì họ rời hình hài tứ đại quằn quại khổ đau bấy nhiêu. Mình giải thích như vậy có đủ sáng tỏ đây các vị hiểu chưa? Ngã chấp nặng ví dụ như thế này, mình giải thích lại để các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường. Ngã chấp nặng của những người giàu có là họ chấp chặt của cải vật chất do mồ hôi nước mắt của họ tạo thành, cho nên tới chừng họ chết khốn khổ vô cùng. Tài sản của họ, vợ đẹp con xinh của họ, nhà cao cửa rộng của họ, họ chết trong cái nỗi nuối tiếc bàng hoàng. Và như buổi sáng mình chia sẻ cùng các vị đó, có những vị hòa thượng chết rồi mắt không có nhắm được, máu nó tràn ra. Vì cái niềm mơ ước của ổng là với ngần ấy tiền nè, bao nhiêu công việc phải làm nè, tất cả những cái mơ ước, những cái kế hoạch để đầu tư mà chưa làm được gì cả, tự nhiên bị chết một cách rất là bất ngờ như thế, ông không lường được. Người tu cũng thế, người nhân gian cũng thế. Cái chấp của mình nặng về của cái vật chất, nó ở cái tầng rất thô, thì cái hành hạ của cái người đến lúc lâm chung khi thần thức sắp rời hình hài nó khổ vô cùng. Cái chấp của mình mà xả ly được vật chất bên ngoài mà chấp thân này thì nó cũng khổ vô cùng. Khi chấp thân này là ta, thế thì khi mình kề cận với cái chết, mình quằn quại khổ đau, mình không muốn rời thân. Rồi thần thức ra khỏi thân rồi, nhưng mà nhìn thấy bao nhiêu người thân chung quanh bu quanh than khóc kêu gào rất là tội, cho nên mình cũng không thể đi được, không thể xả ly được để mà thể nhập vào cái trạng thái an lạc của tự tâm. Đức Phật Di Đà có phóng quang tiếp dẫn mình bằng cái năng lượng ánh sáng của vô lượng thọ, vô lượng quang, mình cũng không thể tan biến vào cái cảnh giới thường trụ bất động của Đức A Di Đà được. Đó là khi thần thức rời thân tứ đại, nó có nhiều cái cảnh như vậy, nó diễn bài ra để cho ta tùy theo nghiệp ta chui vào. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Thứ hai, thưa đại chúng, là cái định nghiệp này nó là cái gì rất là khó tránh của con người. Cái định nghiệp đầu tiên ở mức độ cạn ta có thể nhận diện là định nghiệp của thọ thân chúng sinh, là một loại định nghiệp chắc thực nhất. Khi mình có cái thân này là đã có một cái định nghiệp về sự sinh tử của người này này rồi. Một cái thân con người thì tất nhiên là nó chịu cái quy luật chi phối của hình hài vật lý nè. Anh phải ăn nè, cái mưu cầu sự sống anh phải chạy vạy cực nhọc để nuôi dưỡng nó nè. Rồi nó đau, nó bệnh, nó lạnh, nó nóng, thời tiết bốn mùa đổi thay áp bức trên nó nè. Rồi tất cả cái nhu cầu của đời sống thân tự nhiên đặt ra khi anh thọ hình hài này. Nếu anh thọ cái hình hài của con ve sầu thì anh có cái định nghiệp của con ve sầu là cái thời gian anh sống nó chỉ trong một mùa hè mà thôi. 18 năm làm ấu trùng ở dưới đất, rồi một sớm mùa mưa nào đó anh leo lên trên thân cây, anh nứt vỏ ra, anh làm con ve, anh hát ca trong một mùa rồi anh ra đi. Và mình đừng tưởng là cái định nghiệp của loài ve nó ngắn ngủi. Dùng con mắt của con người mà nhìn về cái loài động vật kia mình thấy tội làm sao á, mạng sống của nó ngắn có chừng này thôi. Thế nhưng mà nếu mình chui vào cái xác ve, mình làm con ve sầu, thì mình thấy là cái thọ mạng mình nó cũng giống như cái thọ mạng trăm năm của con người vậy. Trong 3 tháng 90 ngày đó thì nó có những ngày của tuổi ấu thơ, nó có những ngày của tuổi thành niên, rồi cũng kiếm bạn gái, rồi vân vân. Nghĩa là cái cuộc đời 90 ngày đó nó dài như cái đời sống của một con người. Thọ mạng của con chó cũng thế. Và người ta tính một tuổi của con người đối với loài chó là 7 tuổi hay 3
tuổi.
Rõ ràng là nó là như vậy. Cho nên thưa thọ cái thân của con người là chịu cái định nghiệp của con người trước cái đã. Đó là cái nghiệp đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình thọ thêm cái quả báo quá khứ nữa. Quá khứ của mình, cái nghiệp của mình nó rất là lành. Mình đã từng bố thí nè, từng cúng dường nè, từng giữ giới sát sanh rất là tốt lành. Cho nên có một cái hình hài ngay bây giờ thì mình đẹp đẽ nè, khỏe mạnh nè, ít bệnh nè, sinh trong nhà sang giàu. Và có những vị tổ họ chứng được quả giải thoát rồi nhưng mà vẫn trả nghiệp. Quá khứ là đã từng sát sanh hại mạng, đã từng chém người. Cho nên kiếp này như vị tổ Huệ Khả, tới cuối đời của ngài, ngài vẫn trả cái nghiệp là bị giam như ngục tối, bị hành quyết. Tổ Sư Tử cũng vậy, ngài cũng bị vua gì đó sách gươm tới, ông hỏi chứ ngài có thấy ngũ quẩn là không chưa, ông nói ta đã chứng nhập ngũ quẩn vốn là giai không. Vua nói nếu ông thấy ngũ quẩn là không ta xin cái đầu được không, ông nói ngũ quẩn ta còn thấy không, huống gì là cái đầu tặng cho ngươi. Thế là nhà vua lia kiếm là lượm cái đầu ông lên. Và thưa đại chúng là quả báo quá khứ nó đã trở thành một cái loại định nghiệp. Cho nên có khi kiếp này mình tu rất là giỏi nhưng mà cái nghiệp quá khứ nó rất là nặng, cho nên mình không thể chuyển được cái nghiệp quá khứ của mình. Cho nên cái chết của mình cũng theo với cái nghiệp quá khứ mà trả cái quả. Tuy nhiên có một điều ở đây thế này, tu thành tổ rồi thế thì tại sao không có chuyển được nghiệp? Thông thường thì người ta ngộ được đạo nó chuyển được nghiệp, mà tại sao đã tu chứng nghiệm được quả A-la-hán như các vị A-la-hán ngày xưa hay các vị tổ mà vẫn còn trả nghiệp? Thế thì tu làm chi? Mình có thể thắc mắc như thế. Thưa đại chúng, nó có một cái điều phân định thế này: nghiệp nó có thể đến với thân của cái bậc giác ngộ nhưng mà nó không tác động vào tâm của bậc giác ngộ được. Đối với mình thì mình thấy cái chuyện đó là trả nghiệp, nhưng mà đối với người kia thì cái chuyện đó nó không dính gì cả. Tại sao? Mình thấy thân này thiệt, cho nên người ta đụng vào thân này là đụng vào mình, phải không? Còn các vị kia thì thấy thân là của ngài chứ không phải thân là ngài, cho nên đụng cái đó là đụng sở hữu của ổng chứ không phải đụng ổng. Ổng còn cái chiều sâu hơn nữa chứ. Cho nên rõ ràng là nghiệp, định nghiệp nó đến với cái người chưa ngộ đạo, nhưng mà đối với người ngộ đạo thì đành rằng nó có đến, nhưng nó chỉ đến với thân thôi. Tự thân của ông vẫn trả nghiệp như người, nhưng mà ông không có thọ nghiệp, ông lừng lững đi vượt khỏi cái nghiệp là như vậy. Hay là cái ví dụ này gần gần để các vị chứng nghiệm, mình chưa cần giác ngộ gì hết á, mình tu hơi giỏi tí thôi, mình ra đường gặp người kia xỉ vào mặt mình, chửi cho một trận. Với người thế gian thì người ta thấy nhục vô cùng, tự nhiên cái ra đường bị người ta xỉ vào mặt, ta chửi bới. Nhưng với người tu của mình á, thì mình thấy có gì đâu. Họ chửi là chuyện của họ, nhưng mà giận họ lại hay không giận là chuyện của mình đấy chứ. Đâu phải cứ người ta chửi cái mình giận à. Mình ôm cái cục buồn, cái nỗi giận nó về đài đỏ mình sao. Nhưng mà với người đời thì mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hoặc là nếu không có chửi lại được thì về nhà người ta ôm cái nỗi giận nó rất là lâu, người ta buồn bực rất là lâu, người ta hành hạ họ rất là lâu. Với người tu của mình thì mình nghĩ giản dị một điều là họ chửi hồi buổi sáng, mà bây giờ về tới nhà rồi họ có theo mình họ chửi ra rã nữa đâu. Mình chỉ gợi cái lời chửi mắng của họ để tự đài đỏ mình, thế thì rất là tội nghiệp. Cho nên cái chuyện qua rồi mình bỏ ngang cái đó, mình không có mang về chùa làm gì. Giác ngộ ngắn ít thôi, chút xíu thôi là mình đã không vướng gì cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an của người kia gây cho mình rồi. Thì từ cái này các vị suy nghiệm ra cái nghiệp nó là như vậy. Định nghiệp đành rằng khó tránh, nhưng người ta có thể tránh được khi ta an trú tâm ngay nơi cái vùng trời bất động, ngay nơi tâm Phật của ta. Mình thấy mình là thân thì người ta đụng tới thân mình khổ lụy. Mình thấy thân là của mình, mình chính là cái nhận biết về thân, thế thì mình vượt thoát cái nỗi khổ của thân. Mình thấy mình là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, Thế thì người ta đụng đến để mình vui, mình buồn, mình hờn giận, bất an, thì mình chìm trong nỗi khổ. Mà mình thấy vui, buồn, hờn giận, bất an là cái bị nhận biết, cái của mình chứ không phải là mình. Thế thì mình loại trừ được cái vui, buồn, sầu khổ, bất an của tất cả cảm thọ, và mình đi ngang qua nghiệp một cách rất là nhẹ, là như thế. Nói như thế, không phải không có nghiệp, nghiệp nó vẫn đến, nhưng mà thọ hay không là chuyện của anh, vui hay buồn là chuyện của anh nữa. Giống như cái chuyện chửi mình thì cái chuyện của họ, nhưng mà vui hay buồn còn là chuyện của mình đấy chứ. Chọc mình giận là chuyện của họ, nhưng mà giận hay không là còn quyền của tôi nữa chứ. Đâu có lý do gì anh chọc có tôi giận nữa. Thưa, có những lúc người ta chọc mà mình không giận, có phải không? Có lúc người ta không chọc, người ta chỉ nhìn thấy mình một cái thôi mình giận. Và rõ ràng là chuyện này do chính ta. Thì nó cũng giống như định nghiệp vậy. Định nghiệp đành rằng khó tránh, nhưng con đường thứ hai ta đi ngang qua nghiệp rất là dễ. Cái thứ ba của vấn đề này, thưa đại chúng, là khi có được một hình hài không phải dễ. Hình hài nào nó cũng bị vô thường chực chờ xô đẩy thái sao cả. Mỗi một ngày trên cuộc đời này là mình bị đẩy tới cái chết một chút. Vô thường nó chực chờ, nó không bao giờ, nó không bao giờ ký hợp đồng dừng lại đối với các vị. Cái chết nó không bao giờ ký hợp đồng để nó tha cho các vị cả. Dù mình bỏ tiền ra, dù mình lè nó bằng đủ cách, tao có quyền binh, tao có tiền của, tao có nhiều văn bằng học vị, tao có nhiều người thương, thì mình đem bao nhiêu thứ mình dọ nó cũng không bao giờ lui bước. Nó từ từ nó tiến như một cỗ xe tăng, nó đẩy mình tới vậy thôi. Cái chết nó là như vậy. Vô thường nó luôn chực chờ. Và cái quan trọng là nếu mình không có đầu tư năng lượng như sự tu, thì thưa các vị, sáu nẻo luân hồi nó mở ra mênh mông lắm, không biết rớt về cảnh giới nào. Và không có cái gì cô đơn bằng cái nỗi cô đơn của người rời này tới đại này, không có phước lành để nương. Có được phước lành, có được trí tuệ, thế thì khi rời này tới đại này tự nhiên mình thênh thang. Còn nếu không có điều đó để tựa nương thì mình chìm trong cái tối tăm của đêm dài sau cái chết rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải thương mình ngay bây giờ, mình phải làm, đừng đợi, nó rất là muộn. Và chúng ta có một cái kết luận cho cái bài này, có mấy câu thôi, các vị ghi để về chiêm nghiệm. Kết luận: sinh mạng ta rất là ngắn ngủi, thế nên hãy khéo sử dụng tháng ngày và một kiếp sống cho xứng đáng. Đó là thứ ý thứ nhất. Ý thứ hai: mình chưa chắc được giải thoát tử sinh thì hãy gieo nhân lành từng sát na. Và phát nguyện, nguyện sau: để đời đời không mất cái chủng nhân thành Phật. Kitô giáo trước khi ngủ á, mình thấy hay lắm nè. Này bố, này con, này vợ gì, quỳ bên giường chắp tay đọc một bài kinh. Mình người tu, mình không cần làm một cái nghi lễ giống như Thiên Chúa. Mình nằm đắp mền đàng hoàng ấm cúng, rồi mình thầm khởi trong tâm thức mình phát cái nguyện lành. Mình chưa nắm chắc được cái chuyện chấm dứt tử sinh thì mình phải gieo cái nhân lành từng sát na của tâm thức mình. Và tối thiểu thì một ngày các vị phải có một lần hoặc hai lần phát nguyện lành. Phát nguyện là: con đời đời kiếp kiếp sinh ra làm đệ tử Phật, đời đời kiếp kiếp xin cho con thành tựu quả Phật, chấm dứt con đường tử sinh lang thang. Phải phát nguyện. Và mỗi một lần mình nói một câu nói đó, gieo vào tâm thức, thì cái hạt giống này nó mới có cơ hội nó nảy nở. Rồi trong tương lai, trong một kiếp xa xưa tới, ta chứng nghiệm được quả Niết Bàn. Thì giờ nó qua rất là nhanh, mình hãy trân quý từng ngày, đừng có thả trôi. Nếu có một phút giây nào rảnh rỗi, mình hãy dành phút giây đó cho chuyện tu. Có khi đời sống bên ngoài cực nhọc vô cùng, cả một ngày tất bật với chuyện công ăn việc làm, chỉ kiếm tiền kiếm gạo. Họ kiếm được một giờ rảnh rang đi tu rất là khó. Và mình thì có khi mình dư thì giờ quá, mình không biết làm chi, rồi mình phung phí nó để cho ngày tháng đi qua rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy trân quý từng giờ. Kiếm được một giờ rất là khó chứ không phải dễ. Có được một giờ ngồi tụng kinh, có một giờ ngồi niệm Phật, có một giờ ngồi đọc một trang kinh, mình thấy nó thường vậy. Nhưng mình thử nhìn ra xa mới biết, có nhiều đất nước cái hoàn cảnh khốn khó vô cùng, nghèo đói vô cùng, chiến tranh hoàng hòa nó đổ lên đầu của họ, họ không có được cái điều kiện yên bình như mình để tu. Mình có phước rất là lớn được Tam Bảo chở che, rồi cái phước lành trong quá khứ rất là lớn, cho nên mình có điều kiện yên bình về cuộc sống, đủ đầy về vật chất. Mình không biết quý tiếc cái hoàn cảnh mình có, mình để cho nó trôi qua rất là uổng. Đó là những điều mà các vị phải mời gọi nó có mặt trong tâm thức để nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề từng ngày. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Hẹn lần sau học bài thứ 11. 24 bài Quy Sơn. 24 hay 26 gì đó. 24 hả? Học được gần phần nửa là mừng quá chừng. Tôi không biết bữa nay các vị đã ngán học chưa?
Dạ, không có.
Ngán chưa? Chưa ngán hả? Anh Phương với anh Minh Thiện ngán chưa? Họ chưa ngán.
Tả bài nó không ngán.
Tôi đứng đây mà tôi cứ phập phồng. Tôi không biết là các vị cho tôi nghỉ lúc nào. Hồi họp sở. Mình học tới bữa nay nữa là 16 buổi học. Nhưng mà mình bận quá chừng cho nên chưa có làm thành những cái CD để các vị nghe lại. Có những buổi học mình về mình làm lại, mình cắt bớt những cái đoạn nghỉ ngơi, làm lại thành cái CD. Nghe có nhiều đoạn cũng thấm bùi tương trao lắm á. Giờ thôi mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, tuy con thành Phật.
Có những việc làm rất là vĩ đại. Mình cứ tưởng mình có mơ ước là làm được cái công trình vĩ đại như người kia. Nãy giờ mình nói chuyện tu, giờ mình nói chuyện đời thường, để các vị thấy là nó rất là cần chúng ta phải đầu tư ngay bây giờ. Vào cái mùa xuân, cái cô con gái ở đâu trên gần trên miền Bắc Cali á, cô mời mẹ. Cô nói con muốn mẹ lên đây trong một buổi sáng để con dẫn mẹ tới thăm một cái nơi chốn trồng hoa. Bà mẹ nói trời thì lạnh, mà hôm nay thì đài báo là mưa. Mẹ nghĩ là nếu con bệnh thì mẹ đi thăm con, chứ cần chuyện đi với con để thăm một cái vườn hoa nào đó thì đừng có hòng lôi tao ra khỏi giường và mất công. Không có gì hạnh phúc bằng những ngày mưa mình đắp mền, mình mở sưởi lên thì tuyệt vời chứ. Ngu gì mà lái xe bao nhiêu dặm đường rồi lên đó để chỉ chuyện coi bông hoa thôi, rất là vô lý. Cái đứa con nó thương mẹ quá, nó nói thú thật với mẹ là con cũng có nhiều chuyện rất là khó giải quyết, chứ không phải chuyện thăm hoa không, mẹ lên với con đi. Nó ồ thôi được, tao cũng cố gắng. Thế là bà đi. lái xe mất 1.5 tiếng đồng hồ lên tới con. Thấy nó ra đứng trước cửa, nó chào mình những nụ cười rất là tươi, chừng như không có bệnh gì hết. Các bà hơi sùng trong bụng rồi. Bước vô nó nói: thưa mẹ, con muốn mẹ đi với con đến đây một chút. Nó: tao hứa là tao không có đi tới coi bông hoa gì hết à, mi đừng có gạt. Nó giật không, con đặt một món đồ ở chỗ kia mà con đi thì rất là bất tiện, cho nên con muốn mẹ cùng đi. Trời tuy có lạnh và mưa lất phất nhưng mà con nghĩ không có sao đâu, mẹ đi với con. Bằng mọi cách nó lôi bà ra xe, bà cũng rất là giận. Nhưng mà vô lý ngồi trên xe với nó rồi giận nó thì làm gì nó giờ, phải đành đi thôi. Nó lái vòng quanh tới một lúc tới chỗ cái vùng rất là hoang vắng. Cái nó lái vô cái con đường đất ngoằn ngoèo lầy lội, bà rất bực. Rồi tới nó: thưa mẹ tới rồi, mẹ, mẹ xuống đây với con. Thì bước vô thì bà mới ngẩn mắt nhìn lên này, cả một cái đồi hoa thủy tiên này, nó cực kỳ đẹp, lộng lẫy ánh nắng buổi mai. Và họ trồng rất là khéo, nó chảy thành dòng giống như là dòng cầu vậy đó, từng màu riêng, và nó chảy từ trên con đồi chảy xuống như một dòng suối chảy tuyệt vời rực rỡ. Cái bao nhiêu cái buồn phiền bực bội của bà tự nhiên nó tan biến hết. Bà không ngờ là có một con người họ bỏ cái công sức, họ trồng cả một cái đồi mênh mông toàn là thủy tiên nở, và sau cái mùa đông là thủy tiên từ dưới đất nó tự động nó giọt lên, nó làm thành cả một dòng suối bông hoa sắc màu rực rỡ dưới trời xuân vậy đó. Cái bà không cần con gái nó xin lỗi gì cả, và không cần nó dẫn, bà bắt đầu bà đi vô và thấy cực kỳ đẹp, lòng phơi phới. Thấy ở giữa đồi thủy tiên có một cái nhà gỗ, cái họ mới nghĩ là đó là chủ nhân, họ mới lò dò đến cái cổng. Thì con nhà cũng cũ rồi, thì ngoài cổng người ta ghi chữ thế này: có lẽ bạn muốn biết cái công trình của đồi hoa thủy tiên này. Có 3 câu trả lời cho bạn. Thứ nhất, 60 mẫu thủy tiên được trồng, trên 500.000 củ thủy tiên. Câu hỏi thứ nhất trả lời cho bạn, để bạn biết là cái diện tích của bông hoa và cái số lượng bông hoa trồng. Cái thứ hai là đồi hoa thủy tiên này được trồng vào năm 1940. Cái điều thứ ba là cái con người trồng nên bông hoa này là một người đàn bà bé nhỏ, có 2 tay, 2 chân và một cái đầu với cái thần kinh rất là bình thường. Và cái công tác của bà trồng chỉ giản dị, mỗi một ngày bà trồng, mỗi một lần trồng bà trồng một củ hoa thủy tiên thôi. Chấm hết, 3 câu hỏi trả lời xong và không cần các bạn phải vào đây. Cái câu chuyện rất là vui, nhưng cái điều đáng nói đây là thưa đại chúng là thế này: những công trình to tát như kim tự tháp hay tất cả những cái công trình được chúng ta gọi là kỳ quan của nhân loại, nó đều được bắt đầu từ bàn tay của con người. Hay nói một cách gần gũi hơn là con đường dài 1.000 dặm nó được bắt đầu bằng từng bước chân của ta mà thôi. Và ta phải làm nó ngay bây giờ. Chuyện tu chấm dứt con đường tự sinh cũng chấm dứt ngay bây giờ, chứ không thể đợi tới ngày mai mới chấm dứt. Nếu ngay bây giờ anh an trú tam manh ngay cái niệm vô sinh thì anh chấm dứt tử sinh. Ngay bây giờ anh an trú tâm anh ngay cái niệm sinh diệt thì cuộc đời anh bị nổi chiều trong sinh diệt thôi à. Đó là Bồ Tát sở nhân chúng sinh sở quả. Mình rất là vụng về, mình đợi tới cái quả nó có rồi mình mới sợ. Muộn rồi. Giống như các vị cư sĩ bây giờ đâu có ngán cái quả đâu. Mình cứ gieo nhân cho có thê thằng tử phượt. Lúc đó mà dám mà mình biết tới bữa nay mình cực khổ thế này, bị hành hạ lên, hành hạ xuống thì mắc gì mình dính vô cái của nợ kia. Lúc đó đâu thấy cái quả của nó là nỗi đọa đài như vậy. Đợi tới cái quả nó đến thì chừng đó ân hận vũ đâu có được. Đó là cái cụ thể nhất trong cuộc sống đời thường. Rồi có ngàn vạn điều chúng ta đi vào cái con đường đó. Con đường mình sợ quả hay không sợ nhân. Cái điều kế tiếp chúng ta bàn đó là tuổi già lỗi lầm chồng chất. Rài mới biết làm sao nên chuyện, đến khác mà đầu diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chất chứa một bầu tội khiên. trong nguyên văn ngài Quy Sơn ngài nói là niên vãn đa chư quá cựu nè, tự hận tạo bất tự tu, niên vãn đa chư quá cựu. Cái điều kỳ lạ của chúng ta đó là tuổi già nó hay phát sinh những cái điều nuối tiếc quá khứ. Đây là cái dường như cái bệnh trời cho như vậy. Các vị lắng nghe người già nói chuyện là biết ngay. Họ nhắc là năm xưa tao sao, năm sửa tao sao, nào là giàu có, nào là cái gì vân vân. Cái thời oanh liệt đã qua rồi, thường thường tuổi già ưa moi móc quá khứ để tự dày dò mình. Nếu quá khứ họ là vàng son thì họ luôn luôn tự hào về những cái vinh sang quyền quý vàng son của họ. Nếu quá khứ họ có những cái lỗi lầm, những cái thất thố, những cái đau buồn gì hằng trên tâm thức của họ rất sâu thì nó cũng trở về, nó đọa đài, nó dằn vặt họ. Không hề có một người già nào mà tâm thức họ không đi về quá khứ cả. Người trẻ nó có một cái quy luật của cuộc đời là luôn hướng về tương lai, mà người già thì quay về quá khứ. Và cái lỗi lầm của người vụng về trong đời sống tu hành là tuổi trẻ mình không có đầu tư hết năng lượng của mình cho việc tu, việc học. Thế thì tuổi già nó có rất là nhiều hối hận cho đời sống tu hành của chúng ta lắm. Cái điều tất nhiên là ví dụ như tuổi mình càng già thì người ta càng đẩy mình đi lên. Cái đó là quy luật tất nhiên thôi. Tại vì nhường chỗ cho làm sao người ta đứng lên chứ. Họ đẩy mình lên thượng tọa không có nghĩa là họ tôn kính quý trọng gì mình đâu, mà đẩy lên thượng tọa để họ đứng phía sau, họ lần lần họ bò lên thượng tọa thôi. Rồi họ đẩy mình lên hòa thượng để họ đứng cái chỗ thượng tọa chứ có nghĩa gì đâu. Cái nguyên tắc đời sống là như vậy. Anh phải đi lên hoài để cho tôi đi. Giống như chúng ta mua vé vậy đó. Không muốn đi cũng không có được. Cái đó là quy luật thôi. Mà cái tội nghiệp là nếu ta tu dở, tuổi già thiệt thòi hai mặt. Mặt thứ nhất là cái năng lực trí tuệ mình không có, đạo hạnh mình cũng không nữa. Cho nên cái niềm kính trọng của người sao đối với ta không thiết lập được. Mình muốn người ta kính trọng theo cái nguyên tắc là người ta phải kính trọng, thế nhưng mà mình có gì đáng để người ta kính trọng? Mình không dạy người ta được câu kinh. Phẩm hạnh của mình không có đủ để biểu trưng cho người ta học. Về cái lĩnh vực khẩu giáo không có, về lĩnh vực thân giáo cũng không luôn. Và đời sống của mình nó vụng về, nó thô tháo, nó vụt chạc. Tâm không có trí tuệ, thân không có phẩm hạnh, miệng không có lời Phật Pháp để dạy ai. Cho nên thưa già lâm vào cái tình trạng cô đơn. Nguyên tắc ở đời, người già thì người ta có con có cái để nuôi dưỡng, có bạn bè thân hữu thăm lo. Nếu người đã sống một đời sống đàng hoàng, đời sống bên trong tu hành cũng vậy. Mình không có tạo được chút phước, chút công đức lành. Cho nên tuổi già mình đời sống vật chất mình thiếu thốn cô đơn nè. Đời sống tình cảm mình cũng không được những người bạn đồng tu nâng đỡ yểm trợ nè. Đời sống đức hạnh mình không có để được người ta tôn quý nè. Thế thì cái thiệt thòi chính bản thân mình nó gây thêm một cái nỗi thiệt thòi lớn nữa là mình căm hận. Mình giận người nhỏ, giận bạn đồng tu, rồi có khi mình trách trời trách Phật nữa. Nó thiệt thòi rất là nhiều mặt. Cho nên cái chồng chất lỗi lầm đây, thưa nó chồng chất lỗi lầm của quá khứ do vụng tu, rồi nó chồng chất lỗi lầm trong hiện tại mình quán trách nữa. Thông thường bần khổ đa quán. Ở đời những người nghèo khổ khó khăn họ quán trời trách người. Thì trong thế giới người tu của chúng ta cũng thế. Có khi tuổi già phước lành không có, công đức tu cũng không, phẩm hạnh cũng chưa tròn, và mình không có được sự thương yêu kính trọng của Phật tử, tín đồ, không được sự thương yêu kính trọng của bạn đồng tu. Cái rồi mình lại phát sinh cái tâm hờn giận ganh thị nữa vân vân. Nó chồng chất nhiều cái bệnh cho người già lắm lận. Cho nên các vị hãy khéo vận dụng cái thì giờ tu của tuổi trẻ cho nó thật giỏi, bằng không thì tuổi già lâm vào cái tình trạng như vậy. Mình mà tu giỏi thì tuổi già làm sao? Thưa đời sống tâm linh mình đó vươn lên cao rồi, tuổi già mình thưa không có cần tất cả những cái thứ phù hóa ấy. Tự nhiên là mình sống đời sống rất là điềm đạm, rất là an bình. Càng già lòng mình nó càng thẳng lặng. Ví dụ như dòng sông mà nó chảy gần ra tới biển thì các vị thấy dòng sông nó không có xôn xao sôi sục, nó không có gào thét, nó không có la nói gì cả, mà nó yên bình, nó tĩnh lặng. Nhưng mà lúc ấy là lúc của dòng sông sâu nhất và mênh mông nhất. Cái tuổi già sống đúng với đạo lý thì càng về già lòng họ càng trầm lại, bình lặng lại, đời sống họ yên bình lại, không có những cái lăng xăng xao động bất an. Cái lợi, cái danh, cái vật chất, tất cả những cái phù hoa nó đi ngang qua cuộc đời họ, họ coi rất là nhẹ. Đôi mắt của người già bình lặng như vậy. Nếu sống đúng một đời sống có ý nghĩa thì người tu chúng ta cũng như vậy. Nếu mà mình vụng về, không khéo sử dụng đời sống mình á, thì một đời tu này tới tuổi già gây thêm nhiều cái nghiệp, rồi đời sau mình tụt mất cái hình hài người. Nếu tu khéo thì một hình hài này mình sử dụng cho nó đàng hoàng thì chắc chắn là đời sống mình thăng hoa. Đó là các vị ghi nhận cho tuổi già lỗi lầm chồng chất do cái vụng về của chúng ta, không khéo sử dụng ngày tháng tu ngay bây giờ là như vậy. Cái thứ ba chúng ta nói đấy, cận tử nghiệp đáng sợ. Khi gần chết múa men trợn trạc, cơn hải hùng sến sát phổ thai. Đây gọi là lâm hành quy quát, phả bố chương hoàng, học xuyên tứ phi thức tâm tùy nghiệp. Không có cái gì đáng sợ bằng cái chết trên đời này hết. Và lâu lâu tâm bồ đề của mình hơi yếu một chút á, các vị nhờ Minh Thiện anh chở vô trong bệnh viện tiếp xúc với những người chết, cái tâm bồ đề của các vị tự nhiên lớn rồi nè. Các vị sẽ thấy là cái chết nó gần bên mình vô cùng đáng sợ, vô cùng. Đó là mình nói chuyện cái chết đáng sợ. Rồi cái gần chết á, nó cũng đáng sợ nữa. Mình thử tiếp xúc với người thân mình lúc họ gần chết thì các vị thấy là không còn có cái gì để cho mình thiết tha dính mắc vào nhân thế. Mình phải đầu tư trọn vẹn hơi thở của mình cho chuyện tu thôi. Tôi đã từng tiếp xúc với những người thân ra đi, và lâu lâu mà tâm bồ đề tôi nó hơi nguội tí, cái tôi gợi lại cái hình ảnh của những người thân mình trước cái chết họ hoảng loạn, rồi tự nhiên mình ham tu thôi. Và có hai điều chúng ta nói về cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp đầu tiên mình khai thác đó là cái cận tử nghiệp này, cái công đức lành vun bồi đầy đủ, công đức lành viên mãn. Nó cũng có hai trường hợp cho những người có công đức lành viên mãn. Trường hợp thứ nhất ấy, là công đức lành viên mãn và cái nghiệp của họ đối với quá khứ ấy, nó không có đến đổi là bị chết bất đắc kỳ tử. Cho nên họ chết nhẹ nhàng theo cái chu kỳ của thọ mạng chấm dứt mà họ ra đi, thì người đó họ viên mãn rất là trọn vẹn. Họ bệnh, họ yếu dần như đèn hết dầu họ ra đi. Hoặc là họ không bệnh nhưng mà công đức lành viên mãn, họ cũng biết được là hình hài họ sắp chấm hết, cho nên họ ra đi cũng rất là thanh thản. Và thông thường đời sống của người có cái tâm hạnh rất là lành thì dường như họ biết được cái chết của họ rất là dễ. Họ có cảm nhận về cái chết của họ nó đến. Ông bà ta ngày xưa đã từng có được điều này. Đó là trường hợp thứ nhất mình nói nó viên mãn trọn vẹn, không có bị cái định nghiệp của quá khứ cắt ngang cái dòng sinh mạng của họ. Họ có được cái công đức lành bên trong rất là nhiều, cái khả năng tu tập họ rất là tốt. Trường hợp thứ hai là có những người có được công đức lành rất là viên mãn, nhưng mà cái định nghiệp của họ phải trả cái nghiệp lúc gần chết. Họ bị chết trong cái trường hợp rất là dữ, ví dụ như bị bò đụng, hay là bị người ta sát hại sinh mạng của họ. Đó là trường hợp thứ hai. Có công đức quân tu nhưng mà cái giây phút chết thì lâm vào cái tình trạng không phải lành, giống như là những người trọn vẹn công đức lành. Và trường hợp này thì ta thử hỏi là cái cận tử nghiệp của họ, tức là cái lúc gần chết lâm vào cái tình trạng sợ sệt nè, hoảng loạn nè, thù hằn như thế, thì thần thức họ rơi đi đâu? Đó là cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Chúng ta cũng biết có những người tu mà tới lúc gần chết thì lâm vào cái cảnh rất là dữ như vậy. Thì cái câu hỏi này ngày xưa được Đức Phật trả lời một lần. Ngài Mahanam đi khất thực một hôm, đang trên đường ôm bát đi khất thực thế này, cái ngài gặp một đàn bò nó chạy túa ra. Và ta nhớ là trên đất Ấn Độ bây giờ cũng còn bò nó đi đầy đường hết mà không có quyền đụng nó, đụng nó là chính phủ trị tội cho. Ngày xưa cũng thế, và các thầy tỳ kheo thì phải lật đật chạy nét vô lề thôi. Và cái nguyên tắc ngày xưa các thầy đi khất thực thì cũng phải đi cách xa như vậy, tức là chừa khoảng trống giữa hai người đủ để con bò chạy ngang qua, là do vì cái tình trạng đất Ấn Độ ngày xưa bò rất là đông như vậy. Ngài Mahanam, ngài hoảng sợ vô cùng, và ngài về ngài thưa với Đức Thế Tôn, nói là bạch Đức Thế Tôn, cái lúc con ôm bá thì khất thực đó có một đàn bò nó chạy, và con cứ hình dung là bất thần mà nó dầm lên người con chết. Con nghĩ trong cái tâm trạng rất là hoảng sợ, rất là hốt hoảng như vậy, thì không biết là con sẽ rớt đi vào cảnh giới nào. Đức Thế Tôn dạy con bình thường phải an trú tâm trong cái thiện niệm, phải trú tâm trong chánh niệm, luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Rồi trong cái tình trạng như thế này, con đang hoảng sợ vậy, con bất thần con chết, thì thần thức con rớt vào đâu, thưa Đức Thế Tôn? Thì thay vì Đức Thế Tôn trả lời, ngài nói một câu thế này. Ngài nói: Mahanam à, ông có thấy những cái cây ngoài bờ sông không? Nó nghiêng ra mé sông đó. Ta hỏi ông, ví như cái cây đó người ta tới người ta cưa thì cây đó nó ngã về đâu? Mahanam nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, cái cây nó đã nghiêng ra bờ sông, nếu người ta cưa, dù cưa phía nào đi nữa thì khi nó ngã thì nó cũng ngã xuống dòng sông rồi. Đức Thế Tôn nó cũng như thế. Cái nghiệp lành của ông đã tạo trong đời hàng ngày như thế, dù cái giây phút cận tử mà có hoảng loạn, nhưng mà cái nghiệp lành nó vẫn dắt dẫn thần thức của ông đi đến chỗ lành thọ sinh thôi. Đó là cái câu hỏi mà ngày xưa ngài Mahanam đã hỏi và Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là công đức lành ta nó đầy bên trong. Thế thì dù cho cái lúc cận tử, cái nghiệp quá khứ của các vị nó có thúc đẩy các vị gặp những cảnh dữ, nhưng mà cái nghiệp lành đã quân một đời người, nó vẫn lôi các vị đi về cảnh giới lành. Đó là cận tử nghiệp. Cái thứ hai mình giải thích về cái đáng sợ nhất của cận tử nghiệp, ghê rợn nhất, đó là cái nghiệp không có công đức lành. Cả một đời mình tạo dữ, cả một đời mình không tu tập có công đức, thì chắc chắn là tới lúc mình gần ra đi thì nghiệp quá khứ nó hiện hình lên, nó dày dò, nó dắt dẫn mình, không có cách gì mà vượt thoát được cả. Và cái cận tử nghiệp nó biểu hiện trong đời sống của thọ mạng này. Cái lúc gần chết, hoảng loạn, sợ sệt, hối tiếc, lo âu, hoằng hoại, vân vân, mọi cái hiện cảnh nó sinh khởi trong cái hình hài tứ đại này rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên là dù Tây y có giỏi đến độ nào, người ta chích cho mình những cái loại thuốc để làm cho mình chìm vào trong cái cơn hôn mê, dần dần đi vào cái chết, nhưng mà không cấm được thần thức mình, không cấm được thần thức mình, nó tái hiện lên những cái cảnh dữ, cái cảnh bất an và cái nỗi sợ hãi hãi hùng từ bên trong, mình không cấm được. Tây y nó chưa thể thò tay vô nó làm cho tâm thức con người ta yên bình trong khi chết được, có thể làm cho thân được, nhưng mà thưa, trong thần kinh trí nhớ của ta, trong tiềm thức của ta, những cái sát sanh hại mạng, giết người, tội ác vân vân, nó vẫn tái hiện như những thước phim hiện rất là rõ. Cho nên mình chìm vào trong ba cõi sáu đường trả cái nghiệp, đó là điều tất nhiên thôi. Đó là mình đi ngang qua cái điều thứ hai là giận mình không tu, cho nên tới lúc già hối hận không có kịp. Mình đi vào vấn đề thứ ba là thần thức quan mang theo nghiệp. Khi mà rời hình hài tứ đại này rồi thì có ngàn vạn nỗi khổ. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp ấy, câu đó không biết các vị có chịu học âm hán cho thuộc không, không biết. Mỗi ngày chịu khó viết mấy chữ thì dễ thuộc lắm. Có viết mấy chữ không? Mình nghĩ chắc tới chừng học hết quy sơn rồi mình bắt đầu học lại cái kinh gì mà buổi học chừng 2-3 câu thôi. Học chữ Hán luôn cho quý vị thuộc.
Chắc tới tập dị chương thôi bạn. Tới tập dị chương thế một chương nó có mấy chữ.
Tứ thập nhị chương đâu phải một chương có mấy chữ.
Mấy câu vậy đó.
Trong thời gian học Quy Sơn Cảnh Sát á, thì thôi mình tha cho cái chuyện học chữ Hán nha. Học hết Quy Sơn rồi mình bắt đầu học chữ Hán, tức là học vào văn bản chữ Hán chính thức. Tuy nhiên trong Quy Sơn Cảnh Sách và đoạn cuối á, bài Minh của Quy Sơn á, quyển thân mộng trạch không trung vật sắc tiền tế vô cùng hậu tế nên khắc á, thì quý vị phải viết chữ Hán á.
Chứ giống như bài kệ đó.
Dạ, nó giống như bài kệ có bốn chữ thôi.
Mà nó dài.
Có sao đâu. Có sao đâu, mình học rất là thủng thẳng. Nhưng mà bài đó phải học thuộc lòng bằng chữ Hán. Nói như vậy để ngay bây giờ Minh Thuận học là vừa. Đừng đợi tới đó. Ngay bây giờ thì mỗi ngày anh viết câu thôi. Quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Học liền bây giờ đi.
Con thích học những chữ ít né là nhiều chữ, nhiều né quá.
Mình nghĩ cái chữ khó là chữ Anh, quý vị còn đọc được, còn học được. Thì cái chữ dễ ờm là cái chữ Hán thì học nó dễ dễ không à.
Nó lùi.
Mình sẽ đi vào điều cuối này ba phần thôi. Thứ nhất là thần thức rời thân tứ đại. À, khi thần thức rời thân tứ đại. B là định nghiệp khó trốn, định nghiệp khó tránh. Và phần C, vô thường trực chờ, sáu não luân hồi không thoát. Đầu tiên mình khai thác cái phần ngày trước. Thưa đại chúng, hồi sáng này chúng ta đã đi vào bài thứ 10 của Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta đã chia sẻ ở phần thứ nhất của nội dung bài này, tức là chúng ta nói về bệnh khổ bức bách. Chiều hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, tức là giận mình sao không chịu tu, tuổi già hối hận không có kịp. Mình chia cái phần này ra những phần nhỏ như thế này. Phần nhỏ thứ nhất là mình nói đến người trí thì sợ nhân, mà người thờ thì sợ quả. Và thông thường cái chữ trí hay ngu này rất là khó phân định nha. Thông thường mình gặp khổ rồi mình mới thấy mình ngu, chứ thường thì mình cứ nghĩ mình trí. Chừng nào vướng vô cái nỗi khổ mình cảm thấy là sao mình vụng về. Ngày xưa mình quyết định rất là dở để cho cái sự vụ nó xảy ra như vậy. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa, nó cũng có một điều rất là dễ xảy ra cho đời sống chúng ta thế này. Chúng ta đợi cho cái diễn tiến của sự việc nó đến cuối đoạn đường, chúng ta mới phát giác ra là mình đã lỡ lầm, không có gieo cái mầm tốt lành ngay từ ban đầu. Đó là hai cái dở. Tóm lại một điều, người xưa thì gọi là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Các vị Bồ Tát á, thì nhìn cái nhân bất thiện là biết cái quả nó sẽ bất thiện. nhìn cái nhân của điêu linh sinh tử luân hồi thì các ngài rất là sợ, cho nên các ngài tu cái pháp thoát ly sinh tử ngay lúc cái nhân của nó. Mình đi từ cái cạn vào cái sâu, các vị thấy vấn đề này. Ví dụ như cái nhân của chúng ta là cái nhân của sự sinh tử. Mỗi một ngày mình sống trong cái niệm sinh tử nhiều hơn là cái nhân của vô sinh. Niệm sinh tử là gì? Ví dụ như mình thấy mình là thân là niệm sinh tử rồi đó. Mình gắn chặt đời sống mình vào thân này. Và thân này thì nó là một loại vật chất cấu thành thôi. Nó đến nó đi nó sinh diệt hàng triệu kiếp rồi mà mình cứ nghĩ mình là hình hài. Thế thì mình gắn đời mình vào cái sinh diệt rồi. Mình chấp thân này là mình thì ở mức khổ cạn đó là mình vui, mình buồn theo thân, mình bất an theo sự chê khen của người. Mức khổ sâu hơn là khi nó bệnh, khi nó đau, khi nó già, nó yếu, mình cũng bất an. Đó là cái khổ của thân. Rồi mình thấy mình là cái gì nữa? Sâu hơn tầng thân, mình thấy mình là vui, là buồn. Thì rõ ràng là mình đồng hóa mình vào cái sinh và diệt. Rồi cái tầng thâm sâu hơn của nỗi vui, nỗi buồn của tâm thức, đó là sự suy nghĩ miên man của tâm thức mình. Mỗi một cái ý niệm nó khởi lên, mình thấy mình suy nghĩ. Trong khi đó, đi vào chiều sâu hơn nữa thì mình thấy mình nằm ở bên sau, chứ không phải những cái cạn vậy. Nằm bên sau đó là cái nhận biết suy nghĩ nè, nhận biết vui buồn, nhận biết thân này là của tôi chứ không phải tôi. Nếu mình nói chùa này của tôi thì nó khác cái chùa là tôi. Nói chùa là tôi tức là người ta ném vô vách chùa một viên đá thì mình khốn khổ, nó đau tới cả hình hài này. Còn thấy chùa là của mình tức là nó là vật sở hữu thôi, mình tạo mãi được và mình có quyền thay đổi được. Mình thấy cái viết này là của mình, thế thì nó còn nó mất là chuyện của nó, còn mình là người chủ. Nhưng mà mình đồng quá mình và cái viết tức là mình khốn đốn vô cùng, nó hết mực mình rất là khổ. Thì cũng vậy đó, thấy thân là của tôi tức khác là anh người chủ bên sau. Hình hài này vốn là cái sở hữu thôi. Sở hữu này ở mức độ cạn nhất là từ bé nó khác, tới lớn nó khác, tới già nó khác, phải không? Cũng giống như cái nhà của ta, lúc hồi còn nghèo thì nó nhỏ, giàu cái ta xây nó thành biệt thự, rồi giàu hơn nữa thì sao? Mình mới trang trí bên trong biệt thự nó đủ thứ. Thì thân này cũng thế, mới sinh ra thì nó bé, mình mượn vật chất đắp đổi vô để cho nó trưởng thành. Nhưng mà cái vụng về của mình là mình không làm cái việc thông minh là nhìn nó là sở hữu, mình nhìn nó là mình, thấy nó là mình, đồng hóa mình vào nó. Rồi mình đồng hóa mình vào vui, vào buồn, vào sầu khổ bất an. Trong khi nếu mình thông minh hơn á, thì vui, là buồn, sầu khổ bất an là những loại cảm thọ nó sinh lên trong vùng trời tâm của ta. Và cái gì sinh ra thì sao? Có hai yếu tố. Thứ nhất là nhân duyên nó làm thành để nó sinh ra. Yếu tố thứ hai thì không hề có cái gì sinh ra mà không biến mất cả. Nếu cái nhà này nó sinh ra từ bàn tay con người, cái bàn này nó sinh ra từ bàn tay con người, thì đến một ngày nào đó nó cũng biến mất theo cái chu kỳ quả diệt của nó. Rồi cái vui buồn trong tâm thức của ta nó cũng sinh ra bằng cái điều kiện vậy, nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành. Ví dụ như sáng nay bất chợt có một cái thư của người thân gửi đến, đó là cái nhân để làm cho cái niềm vui mình có mặt. Rồi thêm một cái nhân duyên bên trong nữa là gì? Mình hồi ức lại, đây là những người bạn rất thân từ thuở còn đi học nè, đã từng giúp đỡ mình nè, chia tay bao nhiêu lâu nay, tự nhiên bây giờ gặp nhau nè, cái cảm thọ vui nó lớn thêm. Thế thì nhân bên ngoài là lá thư, nhân bên trong là những ký ức mình cất về cái người gửi thư, nó hợp lại nó thành niềm vui. Thế thì nó có sinh ra. Rồi cái gì sinh ra nó cũng tuân theo cái quy luật của vật chất, có cùng không à. Tức là nó ra đi. Mình cố gắng mình giữ cái cảm thọ vui được bao lâu? Các vị nói cho tôi nghe coi, các vị có cái vui gì các vị giữ được cả ngày không? Không. Rõ ràng là nó đến thì nó đi theo cái chu kỳ tất nhiên thôi. Nó sinh là nó diệt, cái đó là hẳn nhiên rồi. Thứ nhất là nó sinh và nó diệt, thứ hai nó do nhân duyên hình thành, thứ ba là mình có quyền đặt nó lên bàn, có quyền để nó xuống đất, Cũng giống như mình có quyền mua cái nhà, có quyền bán cái nhà vậy. Thế mà vụng về là mình thấy nó là mình, thấy cái vui là mình thì tha được. Dở hơn nữa, vô minh hơn nữa, thấy cái gì là mình? Giận là mình, buồn là mình. Khi mình thấy cái buồn là mình, cái giận là mình thì sao? Ví dụ như mình thấy cái giận là mình thì nó cũng không có thiệt hại chi lớn. Các vị thấy cái buồn là các vị nè, cái thất vọng là các vị, thì cái thiệt hại nó bao lớn. Người đời họ uống thuốc họ tự giận đó, họ nhảy xuống sông họ chết đó, họ đâm đầu vô xe họ tự sát đó. Và ta biết rất là nhiều tài tử điện ảnh, nó không chịu nổi cái nỗi khổ của sự đọa đài, uống thuốc độc chết, nó tự sát là chuyện rất là thường ở nước Mỹ này. Giàu chứ phải nghèo khó gì đâu, thế nhưng mà vô minh một điều thôi là đưa đến cái chết liền. Vô minh nó là nó đồng quá vào cảm thọ vui và buồn, cho nên nó tự sát thôi. Và mình đồng quá vào cảm thọ vui buồn thì các vị thấy mình đi theo con đường gì? Mình thấy mình sinh tử rồi đó, mình thấy mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường rồi đó, dễ dàng vậy thôi. Cho nên mỗi một ngày, thưa đại chúng, là ta có thể làm thiên thần, làm quỷ dữ, ta cũng có thể làm Phật. Ta thay hình đổi dạng biết bao nhiêu lần trong một ngày. Giận đến thì mình quá thân vào cái giận, mình thấy mình giận. Buồn đến thì mình thấy mình cái buồn. Rồi vui đến mình thấy mình là niềm vui. Khi thì mình hiền như chư thiên, khi thì mình tham lam như ác quỷ, như Atula. Và mỗi ngày các vị đồng quá, các vị vào những cái cảm thọ thì các vị thấy là con đường đó là con đường sinh diệt. Và như vậy thì mình không có sợ. Không sợ gì? Không sợ cái quả chìm trong sinh tử luân hồi. Và rõ ràng là mình không chịu tu cái nhân. Vậy thì từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, ta có thể quán chiếu cho một ngày để biết là mình gieo cái nhân gì để gặt cái quả gì trong tương lai. Và mình khai thác luôn cái chiều sâu sự tu nữa ở ngang đây để cho các vị thấy. Thế thì cái chiều sâu của hình hài này là cái gì? Ví dụ như Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Câu này là câu quý thầy thường hay dẫn nhất này, tức là tất cả chúng sinh đều có cái tánh Phật. Rồi sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn nói một câu cũng tương đương câu này. Ta rất là kinh ngạc khi nhìn thấy mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà cam chịu cái nỗi khổ lụy đọa đài, cam chịu nhận mình trong dòng chảy tử sinh rất là tội nghiệp. Và Ngài nói thêm là ta chưa thọ sinh trong cung vua, ta chưa là thái tử, ta chưa cần ngồi với cổ bồ đề, ta luôn ăn trú trong niết bàn. Tức là cái tự thể Phật này nó đã có trước khi Ngài giáng sinh, và nó còn lại sau khi Ngài xả hình hài này về cho vô thường. Và ba câu nói đó mình quy chiếu lại cái điều này thôi. Tức là nếu trong tự thân anh không có cái bất sinh bất diệt, không có cái niết bàn bên trong hình hài ngũ uẩn này, thì tôi thách anh tu ngàn vạn kiếp, anh không thể nào thành Phật được hết á. Vốn gì anh có Phật rồi bên trong, cho nên anh tu mới làm hiển lộ cái Phật bên trong của anh thôi. Ví dụ như nếu không phải là vàng thì thách họ đãi cả một sa mạc Gobi mênh mông, họ tìm ra được cái vàng không? Thưa không, phải có cái mạc vàng đúng đó chứ. Họ đãi ra những cái mạc vàng bé nhỏ rồi họ nấu nó mới thành vàng. Không hề có người nào bỏ cát vô nồi nấu thành cơm. Cũng thế, nếu không có sẵn cái chất Phật bên trong thì tôi thách cho ngàn vạn con người phát tâm Bồ Tát không cách gì tu thành Phật được cả. Như vậy thì cái điều xác định thứ nhất là mình xác định là trong tôi có tánh Phật nè, trong các vị đều có tánh Phật, trong Đức Thích Tôn ngày xưa cũng có tánh Phật như chúng ta. Và Ngài tu thành Phật có nghĩa là Ngài quay về an trú ngay nơi cái tánh không sinh không diệt của Ngài, chứ không phải Ngài lượm cái đó đâu bên ngoài đem vô cả. Nếu bên trong tự thân cái chất vàng không có thì không hề làm cách gì để có cái vàng ở trong cát được hết. Trong cát nó có cái quặng vàng sẵn rồi, cái chất vàng sẵn rồi, cho nên gạn bỏ cái cấu quế của khoáng chất thì cái chất vàng nó hiện ra thôi. Đó là trên cái mặt chia sẻ nhau về lý để chúng ta hiểu. Nhưng mà bây giờ mình quay lại nhìn coi cái gì là Phật của chính mình để an trú, để đừng có lầm lẫn là mỗi ngày mình sống với cái nhân của sinh tử. Rồi quay lại chính trong tự tâm mình, có Phật chứ, phải, mình không chịu nhận thôi. Thế thì cái gì là Phật của mình? Các vị để ý nè, cái này là Phật nè. Ví dụ như mình vui, mình buồn, mình vụng về thì mình thấy lúc đó mình đang vui, mình đang buồn. Nhưng mà bất chợt một giây phút nào đó mình chợt nhìn lại thì thấy vui và buồn nó đi ngang qua tâm của mình, mà mình đang nhận biết vui buồn có mặt nữa. Có phải như vậy không? Mình quên. Thì vui buồn nó đến cho mình nhập vai, mình đồng hóa mình, nhưng mà chợt nhớ thì mình chẳng biết cái vui đang có mặt. Giống như là có lúc mình để lòng mình trọn vẹn vào tiếng hát, cái mình chỉ biết hát mà thôi. Có lúc mình vừa hát nè, vừa làm điệu bộ nè, nhưng mà mình vừa thưởng thức cái tiếng hát của mình nữa. Có phải như vậy không? Có lúc mình quên thì mình thấy mình tiếng hát, lời ca. Nhưng mà có lúc chợt nhớ thì mình thấy là có con người đang hát nè, có người đang làm điệu bộ lúc hát nè, nhưng mà đồng thời mình đang thưởng thức được tiếng hát của mình. Nguyễn Công Trứ ngày xưa nói ai hay hát và ai nghe hát đó. Có lúc nó là như thế. Thì cũng như thế, có lúc thì vui buồn nó đến, nó xâm chiếm tâm thức ta, ta đồng hóa ta hẳn vào vui và buồn. Nhưng mà có lúc thì ta nhìn được vui và buồn như người khách đi ngang qua trước cửa nhà ta, ta nhận diện họ. Và mình làm được điều này không ạ? Cứ làm được. Rõ ràng là ta có khả năng làm như thế. Và mình làm được điều này thì mình thấy là vui và buồn nó đến nó đi. Rồi kể cả cái chiều sâu hơn nữa là sự suy nghĩ, nó đến nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta. Nhưng mà cái nhận biết của ta luôn có mặt nhận biết tất cả những cái ấy đến là đi. Cái nhận biết này nó không phải do học mà có, không phải do ai tặng cả, cũng không phải do tu mà nó hiển lộ. Nó là cái ta đã mang đi trong ngàn vạn kiếp tử sinh, cho tới kiếp này ta quên thì ta đồng hóa mình vào vui và buồn, đồng hóa mình vào dòng chảy sự nghĩ suy. Chợt nhớ thì ta lui về bên sau một chút thì ta là cái ánh sáng của sự nhận biết, đang nhận biết tất cả những cái ấy đi ngang qua. Cái nhận biết này nếu nó khởi tiếng nói thì thầm thì nó là suy nghĩ. Còn nó không nói thầm thì hết, nó chỉ trực nhận thôi, nhận biết hiện tiền thôi, thì nó là cái sự nhận biết từ tâm Phật chiếu sáng. Nó là tâm Phật bản nhiên, nó được gọi là Phật tánh à. Người xưa nhận ra chỗ này thì người ta gọi là ngộ được tâm đó, thấy được tánh đó, đang đi vào dòng chảy của quả thánh đó, đang bước vào quả dự lưu đó. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại triền, một thời pháp Đức Thế Tôn dạy thôi à, là rất là nhiều cư sĩ chứng quả dự lưu, chứ không phải khó khăn gì cả. Dự lưu nghĩa là gì? Tức là mở được con mắt pháp, chứng được pháp nhãn tịnh. Con mắt của mình mà nhìn thấy cái này là mình nè, cái bình là mình, thân là mình, vui buồn là mình, sự suy nghĩ là mình, là con mắt. Còn cấu quế, con mắt nhận ra cái này là sở hữu của ta mà không phải là ta. Cái thân này là sở hữu của ta, nó sinh diệt vô thường mà nó không phải là ta. Cái vui buồn này nó là cảm thọ sinh diệt trong tâm thức ta, chứ nó không phải là ta. Rồi cái sự suy nghĩ thầm thì tuôn như nước không bao giờ dừng, cũng là cái suy nghĩ của ta mà không phải là ta. Mà ta là người nhận biết những cái ấy. Cái ấy đến và đi, sinh và diệt. Cái ấy là khách vãng lai. Còn ta là người chủ đang nhìn ngắm nó, vận hành trong tâm thức ta. Thì gọi là người đó mở được con mắt pháp. Mở được con mắt pháp tức là nhận ra trong hình hài này cái gì không sinh không diệt, và có niềm tin vững chắc rồi. Thế thì chỉ có một việc là anh làm thế nào anh đủ thông minh, anh sống được với cái trạng thái nhận biết liên tục đó, rồi từ từ trôi vào biển nước bàn thôi. Phật cũng chứng cái này. 80 tuổi Phật xả hình hài này về cho các bụi, Phật an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời đó, gọi là chứng nghiệm vô dư niết bàn. Nếu nói chứng quả giác ngộ rồi không chết, thế thì Đức Phật tới nay vẫn còn nhé. nhưng mà Ngài vẫn trả thân tứ đại về cho tứ đại. Ngài chứng nghiệm cái trạng thái tâm thôi. Và cái này thì thưa nó đồng đẳng như nhau, nam, nữ, trẻ, già, trí, ngu thì đều có cái trạng thái nhận biết sáng ngời giống như nhau cả. Cái này có khó tìm lắm không? Thưa không. Mà ở đâu? Thưa là ở ngay đây và giờ phút này nó đang có trong hình hài này. Các vị nhìn là có sự nhận biết liền. Các vị nhìn một vòng thế này có cái gì mà các vị không nhận biết đâu. Bông hoa rạng rỡ trước mắt, quý thầy ngồi, tên tuổi ai, các vị nhìn các vị không cần nói thầm thì gì cả mà các vị nhận biết rồi. Mình khởi tiếng nói thì tức khắc là có sự sai biệt, có sự sinh và diệt. Còn nhìn với cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời thì không hề có tiếng nói thì thầm gì cả. Không hề có tiếng nói thì thầm có nghĩa là an trú ngay nơi sát na hiện tiền, an trú ngay nơi sự nhận biết này, là ta cắt đứt được luôn con đường của ba cõi sáu đường, không còn sinh còn diệt nữa. Đức Thế Tôn ngày xưa khai thị điều này rất là dễ cho chúng ta đi vào. Và rõ ràng là Phật Pháp màu nhiệm và mênh mông 84.000 pháp môn, nhưng mà quy lại một chỗ nhỏ như thế thôi. Khéo mình nhận ra chỗ này để an trú trong cái tâm bất sinh bất diệt, thế thì người đó đoạn đứt được cái con đường lang thang trong ba cõi. Thế thì một ngày, một là ta luyện cuộc đời mình vào để cho sinh diệt nổi chiều, hai là ta dừng lại an trú ngay chỗ nhận biết tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền để cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi. Thâm sâu nhất của chuyện tu là như thế. Các vị để ý có hai sự nhận biết. Một thì người ta gọi là sự nhận biết vô ngôn, hai là hữu ngôn. Ví dụ như các vị nhìn cái cây hồ điệp này, tôi cũng cùng nhìn cái cây hồ điệp này. Tôi đã từng chăm sóc hồ điệp, tôi biết tên từng thể loại của nó. Thế thì khi nhìn, cái tôi nói thầm thì cái cây hồ điệp này giống cây hồ điệp mình đã từng nuôi ở Việt Nam. Năm xưa mình nuôi nó rất là cực, nó không chịu có bông, lá nó rụng dần, tưới rất là mệt, chăm sóc rất là công phu. Rồi các vị nhìn nhưng các vị chưa từng biết gì về cái sự chăm sóc của nó. Các vị chỉ biết nó rạng rỡ trước mắt, nó nở nụ cười đẹp đẽ trước mắt các vị thôi. Thế thì ai là người nhận biết có lời, ai nhận biết không lời? Tôi nhận biết có lời. Tôi diễn dịch một tràng dài bằng ngôn ngữ. Cái điều thứ nhất á, nó nói cho chúng ta biết là khi ta diễn dịch nó một tràng dài ngôn ngữ là cái nhận biết của ta có lời, có ngôn ngữ. Mà có lời thì sao? Có lời thì sinh diệt liền. Tôi nói một câu thế này thì phải tiếng trước ra đi, tiếng sau nó có mặt. Nó có cái sự sinh diệt một tràng dài của ngôn ngữ nói dài. Và khi có ngôn ngữ đi vào thì có cái gì đi vô nữa? Có thời gian nó chen vô, phải vậy không? Còn khi mình nhận biết như các vị mà chưa từng biết gì về bông hoa, các vị nhìn, các vị thấy nó rõ ràng trước mắt các vị không nói thầm gì hết, nhận biết sự có mặt của nó đang hiện khởi trước mắt các vị. Thế thì lúc đó mình đâu phải chìm trong ngủ mê. Nếu chúng ta nhìn và thần trí ta đi đâu đó thì gọi là nhìn mà vô ký, nhìn mà không nhận biết, lạc vào trạng thái mờ mờ buồn ngủ, hoặc là tâm thức mình nó đi đâu đó nó chơi. Thì lúc bây giờ cái tâm Phật chói sáng của các vị không có mặt, nhìn nhận biết nó rõ ràng, không nói thì thầm, không để cho ngôn ngữ mình diễn bài, chỉ mời cái sự nhận biết chánh niệm tỏa sáng, thì đúng là chúng ta đang an trú trong cái tâm Phật chói sáng để nhận biết về mọi vật. Cái này rõ ràng là nó vô sinh bất diệt, nó không có thời gian, nó không có không gian trong đó. Tại sao? Tại vì mình nhận biết trực tiếp liền mà không diễn bài, nó không nói năng thì thầm, cho nên an trú trong trạng thái nhận biết mà vô ngôn, không có lời. Vô ngôn có nghĩa là vô niệm, an trú trong cái trạng thái vô niệm, sáng ngời tỉnh tại. Và mỗi một ngày mình tu như thế là mình gieo cái hạt nhân gì? Đoạn tuyệt luân hồi, cắt đứt con đường tử sinh. Trong khi đó thì chúng ta không có tu được điều này. Chúng ta tu cái việc chi á, cái hướng ngoại, rồi tu cái việc sửa soạn cho thân, sửa soạn cho hoàn cảnh xung quanh của chúng ta ở, rồi chúng ta chạy vại chúng ta đua đòi đủ thứ chuyện của trần gian hết, muốn cho Phật tử cung kính, người nọ thương yêu vân vân. Ta chạy kiếm vật chất, ta chạy kiếm tình cảm, ta chạy kiếm lợi danh. Và ta luôn thấy cái này là ta, luôn thấy vui buồn là ta, luôn thấy sự suy nghĩ là ta. Cho nên ngay cái nhân ta không có sợ sinh tử. Do vậy chúng ta chìm trong nỗi sinh tử. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, ta phải khéo mở con mắt đạo ra, rồi bắt đầu đầu tư cuộc đời mình nghe cái nhân để liễu thoát tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, hối không có kịp. Cái già nó đến ta hối không kịp, cái bệnh nó đến mình hối hận không có kịp, cái chết đến mình hối hận không có kịp. Và mọi việc được bắt đầu từ đâu? Chắc không thể hứa mai ăn khỏi trả tiền đâu. Ngay bây giờ thôi à. Tu là cái chuyện phải làm ngay từng hơi thở này, chứ không phải là đợi bước ra ngoài kia mới tu. Và mình phải làm được điều này mới gieo được cái nhân giải thoát. Mọi việc nó được bắt đầu ngay nơi đây, ngay bây giờ.